nhất là bài kinh niệm này. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật đến nước Pháp Vệ ở vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Lâm, Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: tôi trước khi chưa giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩ thế này, ta nên phân biệt các niệm chia làm hai phần, niệm dục, niệm sân, niệm hại là một phần, niệm không dục, niệm không sân, niệm không hại là một phần. Chữ dục đây tức là tham á. Quý vị thấy Phật nói lúc Ngài chưa thành Phật, thì Ngài khi đó mới tự gạn lọc trong tâm mình, chia ra hai phần, một bên là niệm dục hay là niệm tham, niệm sân, niệm hại, hại tức là cũng là si, nhưng mà đây chữ hại nó cụ thể hơn. Rồi bên kia là không dục, không sân, không hại, à, chia ra hai cái bên. Sau khi đó tôi phân các niệm làm hai phần như trên. Tôi hành như thế, riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, sanh niệm dục tôi liền biết sanh niệm dục, à, hại mình, hại người, cả hai đều hại, nhọc nhằn trí huệ, không được niết bàn, liền mau diệt đó. Lại sanh niệm sanh, niệm hại, tôi liền biết niệm sanh, niệm hại, hại mình, hại người, cả hai đều hại, nhọc nhằn trí huệ, không được niết bàn, liền mau diệt nó. Tôi sanh niệm dục chẳng nhận, đoạn trừ mở ra, vì cớ sao? Vì tôi thấy nhân đó ác sanh vô lượng pháp ác. Đọc cái đoạn này thì chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài dạy tu quá cụ thể. Ngài lấy cái chuyện thực hành của chính Ngài, nghĩa là chia ra hai phần, niệm dục, niệm sân, niệm hại, ở phần kia là không dục, không sân, không hại. Mà nếu cái phần niệm dục, niệm sân, niệm hại đó thì nó khởi lên thì phải xa lìa, còn nếu không xa lìa nó thì nó sẽ làm cho tâm mình buông lung, còn nếu mình xa lìa nó thì tinh tấn tu hành mà mình diệt hết nó. Thì như vậy, nếu sanh niệm dục thì hại mình, hại người, rồi trí huệ mờ tối, xa niết bàn. Như vậy thì sanh niệm sanh, niệm hại cũng như vậy. Đó là Ngài chỉ rõ cái lý do mình phải tránh ba cái niệm: niệm dục, niệm sanh, niệm hại, mà trước hết là niệm dục. Bởi vậy cho nên biết trong lòng mình còn chứa cái niệm dục thì phải đoạn trừ, mửa ra, tức là bỏ hết, đừng còn chứa chút nào hết. Ví như tháng sau mùa xuân, vì làm ruộng nên đất thả trâu ăn không được rộng, một đồng thả trâu ra đồng, trong trâu vào lúa người, một đồng liền cầm roi chạy chặn lại. Vì cái sao? Một đồng biết nhân đó sẽ có mắng đánh trói buộc các lỗi lầm, thế nên một đồng cầm roi chặn lại. Tôi cũng như thế, sanh niệm dục không nhận đoạn trừ mở ra, sanh niệm sân, niệm hại không nhận đoạn trừ mở ra. Vì cái sao? Thì tôi thấy nhân đó ác sanh vô lượng pháp ác. Một cái hình ảnh ví dụ của Phật nó quá là gần với chúng ta. Ngài không nói cái gì cao siêu, chỉ nói rằng cái mùa ở Ấn Độ thì nói sau cái mùa xuân, thì lúc đó là cái mùa gì? Mùa hè. Thì mùa hè tức là cái mùa mà ta cấy ruộng, đồ ta cấy đồng ruộng, càng ngày cấy nó càng kín lành, kín lành. Mà đồng ruộng cấy kín lành thì trâu bò thả ra thì sao? Nếu mà không chăn kỹ thì nó sẽ đi vô lúa mạ người ta, phải không? Mà nếu vô lúa mạ người ta thì cái nạn bị chửi, bị mắng, bị đánh, bị đền không thể tránh khỏi. Thì cũng như vậy, mình biết rõ niệm dục, niệm sân, niệm hại là cái tai họa, mà nếu mình buông lung nó thì sao? Thì cái hại mình, hại người không thể tránh khỏi, rồi làm mất trí tuệ, mờ ám trí tuệ, làm cho xa niết bàn đó. Như vậy cho nên mình phải kềm chế nó, phải ngăn ngừa nó. Như vậy giống như trâu mà trong cái mùa lúa người ta cấy kín đồng rồi thì mình phải chăm kỹ, đừng cho nó chạy đi đâu, thì như vậy mới tránh khỏi cái tai họa. Tỳ kheo tùy chỗ nghỉ, tùy chỗ niệm, tâm vui ở trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều, niệm dục thì bỏ không niệm dục, do niệm nhiều niệm dục nên tâm vui ở trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm sân, niệm hại thì bỏ không niệm sân không niệm hại, do nhiều niệm sân niệm hại tâm vui ở trong đó. Như thế tỳ kheo không lìa niệm dục, không lìa niệm sân, không lìa niệm hại, không thể thoát được sanh già bệnh chết, lo buồn khóc than, cũng không thể lìa tất cả khổ. Tôi riêng ở chỗ xa lìa, hành như thế tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, sanh không niệm dục, tôi liền biết sanh không niệm dục, không hại mình hại người, cũng không hại cả hai, tu trí huệ không nhọc nhằn, được niết bàn, chống tu rộng rãi, lại sanh niệm không sanh, niệm không hại, tôi liền biết sanh niệm không sanh không hại, niệm không hại, tôi không hại mình hại người, cũng không hại cả hai, tu trí huệ không nhọc nhằn, được niết bàn, chống tu tập rộng rãi. Thì như vậy ở đoạn này Đức Phật ngài nói cái câu này, quý vị nghe sẽ thấy hơi khó hiểu, nói rằng tùy chỗ niệm tâm vui ở trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm dục thì bỏ không niệm dục, do niệm nhiều niệm dục nên tâm vui ở trong đó. Nghĩa là sao? Nếu cái tâm mình, cái niệm của mình nó cứ nghĩ về dục lạc của thế gian, nghĩ về cái dục lạc thế gian, mà nếu nghĩ nhiều về dục lạc thế gian á thì không thể nào bỏ được cái không niệm dục, tức là không thể sinh cái không niệm dục ha. Rồi mình lại thích, lại ưa ở trong cái niệm dục, thì cái điều đó nếu mà mấy huynh đệ kiểm lại ở mình sẽ thấy rõ. Nếu lúc nào mình thích cái gì, ví dụ như người nào thích tối thứ bảy nghe cải lương thì sao? Nữa là tới giờ đó cái thì mình muốn mở ra vô ha, là tivi gì đó để nghe cải lương thì ưa ở chỗ đó, thích ở chỗ đó. Mà nếu cái giờ đó mà không được nghe thì cảm thấy buồn, phải không? Thì cũng vậy, cái niệm dục mà nó niệm nhiều về dục, nghĩ nhiều về dục thì nó mất cái niệm không dục đó. Rồi nó lại thích ở trong cái niệm dục. Rồi niệm sân cũng vậy, niệm hại cũng vậy. Nếu niệm nhiều về đó thì nó lại sanh cái ưa thích ha. Mà bởi sanh cái ưa thích cho nên nó muốn an trú mãi ở trong đó. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói rằng phải khéo biết rõ nó, chứ đừng có để mắc kẹt. Rồi nếu mà người thích niệm dục, thích niệm sân, thích niệm hại không thể lìa được, thì người đó không thể nào thoát khỏi sinh già bệnh chết, rồi tất cả những cái buồn lo buồn khóc than vân vân, mọi thứ khổ đều không thể tránh được ha. Còn giờ Đức Phật nói riêng ngài thì ngài ở chỗ xa lìa, hành như thế tâm không buông lung, tức là ở chỗ vắng vẻ, ngài luôn luôn ứng dụng cái lối tu như vậy, không để cho tâm buông lung, cho nên sanh không niệm dục, liền biết sanh không niệm dục, rồi sanh không niệm hại thì không hại mình không hại người. Mà nếu không có niệm dục thì không hại mình không hại người, cũng không hại cả hai, thì trí tuệ tăng nè, trí tuệ nó không bị nhọc nhằn, được niết bàn nhân dân. Thì như vậy nếu mà không có niệm dục, không có niệm sân, không có niệm hại, tức là không có cái hại mình hại người và cả hai đều hại, không có cái làm trí tuệ nhọc nhằn, và mình chống được niết bàn chứ không có mất niết bàn, nghĩ như vậy, tu như vậy, cho nên ngài kết quả tốt ha. Bây giờ ngài mới dùng cái hình ảnh ở dưới để nói cho thấy rõ. Tôi sanh niệm không dục, còn nhiều nghĩ niệm. Sanh niệm không sanh, niệm không hại, còn nhiều nghĩ niệm. Tôi lại nghĩ nhiều nghĩ niệm thì thân định ưa lãng quên, tổn hại tâm. Ta nên trị nội tâm thường trụ ở trong, dừng bặt một ý, được định thì không tổn hại tâm. Tôi sanh niệm không dục rồi lại sanh niệm hướng pháp thứ pháp, sanh niệm không sanh niệm không hại rồi lại sanh niệm hướng pháp thứ pháp. Vì cớ sao? Vì tôi không thấy nhân đó sanh vô lượng pháp ác. Như vậy thì ở đây là Đức Phật cụ thể khi ngài nghĩa là không có sanh niệm dục, không có sanh niệm sanh niệm hại, nhưng bây trong lòng ngài lúc đó còn có nhiều niệm, nhiều nghĩ niệm. Tuy không có niệm dục, không có niệm sanh niệm hại, mà cái nghĩ niệm còn nhiều. Mà nếu nghĩ niệm còn nhiều á thì nó không được định, mà không được định thì tổn hại tâm. Vì vậy mà ngài trị nội tâm thường ở trong dình bạc một ý, tức là dứt hết những niệm, không cho nó lăng xăng, không cho nó phóng ra ngoài nữa. Thì cái điều này tôi nghĩ nếu mà cái người biết tu, biết ứng dụng tu thực thì chúng ta thấy nó cụ thể thiết yếu cho mình vô cùng. Bởi sao? Bởi vì nếu mà mình thấy rõ ràng rằng cái tâm mình ban đầu thô là niệm dục, niệm sanh, niệm hại, những niệm đó là những cái niệm gây cái tai hại cho mình, cho người, và làm trí tuệ mình nó sao lãng, làm cho niết bàn không được kết quả an tĩnh. Bây giờ đây mình bỏ được những cái niệm tức là không dục, không sanh, không hại, nghĩa là không có những cái niệm dục sanh hại, bỏ được cái đó tức là bỏ được cái phần thô phần hại rồi. Nhưng mà còn cái phần gì? Phần niệm đó. Như chúng ta bây giờ có khi mình không nghĩ cái chuyện ác, mình không nghĩ cái chuyện giận ai, không nghĩ cái chuyện tham lam, nhưng mà nghĩ chuyện lăng xăng, chuyện này chuyện kia nó không đáng, phải không? Những cái lăng xăng đó nó vẫn còn. Mà nếu còn có những niệm lăng xăng á thì tức là mình chưa có được định. Mà tâm mình chưa được định á thì trí mình không được sáng. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài nói cụ thể rằng trước hết thì ngài dứt được những cái niệm dục, niệm sanh, niệm hại. Nhưng mà dứt được cái đó rồi, còn những cái niệm khác, những cái nghĩ niệm khác, mà còn những nghĩ niệm khác ngài cũng cảm thấy chưa an, chưa ổn, mà cũng phải dừng nó nữa. Khi dừng bạc một ý thì mình gọi là dứt tâm đó, thì được định thì không có tổn hại tâm. Nếu tâm mình định thì không tổn hại, rồi như vậy mình mới hướng tới pháp và mới tiến lên thứ lớp của pháp. Như vậy thì nhờ cái ban đầu mình bỏ được những cái niệm ác thô, rồi lần lần tới cái niệm tế, những cái niệm mà không ác mình cũng bỏ luôn, thì như vậy tâm mình được định. Mà tâm mình được định rồi thì mình mới tiến được theo chánh pháp của Phật, chứ không có bị trở ngại. Còn nếu không như vậy thì tức là mình có những trở ngại lớn. Đây ngài mới dùng cái thí dụ, ví như sau mùa tháng sau mùa thu, tất cả lúa đều gặt hết xong, một đồng khi thả trâu ra đồng, nghĩ thế này: trâu ta ở trong bầy, vì cớ sao? Vì một đồng không thấy, nhân đây phải bị mắng chửi, đánh đập, trói buộc các lỗi lầm. Thế nên chưa nghĩ trâu ta ở trong bầy, tôi cũng như thế, sanh niệm không dục rồi lại sanh niệm hướng pháp thứ pháp, sanh niệm không sanh niệm không si rồi lại sanh niệm hướng pháp thứ pháp. Vì cớ sao? Vì tôi không thấy, do đó sanh vô lượng pháp ác. Như vậy thì do ngài dứt được những cái niệm dục sanh và hại, cho nên ngài an lòng, không còn sợ những cái điều ác nữa. Giống cũng như trâu mà nó ở trong bầy, nó không có đi tản mát để ăn lúa ăn mạ người ta. Vì vậy cho nên người một đồng được yên lòng, không còn có lo sợ. Đó là cái chặng mà ngài thấy cái kết quả tốt sau khi đã thắng được ba cái dục sanh và hại. Tỳ kheo, tùy chỗ nghĩ, tùy chỗ niệm, tâm vui trong đó, Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm không dục thì bỏ niệm dục, do niệm nhiều niệm không dục, tâm vui trong đó. Nếu tỳ kheo niệm nhiều niệm không sanh, niệm không hại thì bỏ niệm sanh niệm hại, do niệm nhiều niệm không sanh không hại, niệm không hại, tâm vui trong đó. Kia giác quán đã dứt, ở trong yên lặng nhất tâm, không giác không quán, định sanh hỷ lạc, được đệ nhị thiền thành tựu tự tại. Kia lìa hỷ muốn xả, không mong cầu, chánh niệm chánh trí, thanh cảm giác lạc, nghĩa là chỗ thánh chứng, chỗ thánh xả, niệm lạc trụ định, được đệ tam thiền thành tựu tự tại. Kia lạc diệt khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không lạc, khả niệm thanh tịnh, được đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Như vậy thì ở đây Phật mới nói cái kết quả của khi mà mình dứt được những cái niệm. Muốn dứt niệm dục thì mình phải an trú nhiều ở trong cái niệm không dục. Muốn dứt cái niệm sanh thì phải an trú nhiều trong cái niệm không sanh. Muốn dứt cái niệm hại thì phải an trú nhiều trong cái niệm không hại. Như vậy thì an trú trong cái niệm không hại, không sanh không dục, thì từ từ tâm mình nó an. Mà tâm mình an thì sẽ chứng từ cái quả vị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. Đó là cái công hạnh tu từ ở trong nội tâm của mình mà nó lành lành nó tiến lên, chứ không phải là do cái sức nào khác, mà chính là mình biết dùng cái không dục để trị cái dục, dùng cái không sanh để trị cái sanh, vân vân, lần lần mà được thành tựu. Như vậy thì nghĩa là đi tới cái đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Kia tâm định như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt. Tâm định như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại khéo trụ, được tâm bất động tiến đến thạch lậu, chứng được lục thông nhất thiết trí, biết cái khổ này như thật, biết khổ tập này, biết khổ diệt này, biết khổ diệt đạo này như thật, cũng biết cái lậu này như thật, biết lậu tập, biết lậu diệt đạo này như thật. Kia như thế, kia biết như thế, thấy như thế rồi, tâm dục lậu được giải thoát, tâm hữu lậu vô minh lậu được giải thoát. Giải thoát rồi biết giải thoát, mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn sanh đời sau biết như thật. Tỳ kheo này lìa niệm dục, lìa niệm sanh, lìa niệm hại, được giải thoát sanh già bệnh chết, lo buồn khóc than và lìa tất cả khổ. Ở đây nó có một cái đặc điểm mà chúng ta nên biết, bởi vì Đức Phật nói rằng khi mà mình đã được tới tứ thiền, tức là không còn cái tâm mà dính bởi những cái niệm nữa, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh, được đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Như vậy thì được tứ thiền rồi, mình an trụ trong cái tâm định đó, do tâm mình thanh tịnh cho nên những cái thứ ô uế phiền nhiệt nó hết, mà từ đó rồi liền được sáng suốt, tiến tới cái chỗ tâm bất động, sạch hết các lậu, lần lần chứng được lục thông nhất thiết trí. Mình nói cách đơn giản, nhờ an trụ chỗ cái xả niệm thanh tịnh về sau thì liền thấu suốt được cái pháp tứ đế, phải không? Nghĩa là mình thấu suốt được cái pháp tứ đế, mà thấu suốt được pháp tứ đế rồi thì từ đó mình mới diệt được các cái lậu để do mình quân tập. Cho nên nói tất cả cái lậu ở trong tam giới mình dứt được, nào là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mình dứt được, được giải thoát, biết được như thật và chứng quả A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây không có đi theo cái thứ tự là tứ thiền rồi lên tứ không, mà chỉ ngay nơi tứ thiền rồi tiến thẳng qua
thấu suốt được pháp tứ đế. Mà thấu suốt được pháp tứ đế rồi, rồi liền chứng được quả A La Hán, chứ không có đi từ cái tứ thiền, tứ không rồi mới qua diệt thọ tưởng định chứng A La Hán. Đó là tôi nói cái đường đi mà của Phật ngài diễn tả lại cho chúng ta thấy. Ở trong đây hình như có một số huynh đệ không muốn học à, tôi muốn biết nếu mà huynh đệ nào không muốn học thì tôi sẽ bớt dạy. Chứ còn nếu giờ học mà có nhiều huynh đệ chỉ biết nói chuyện mà không nói, không có nghĩ tới cái học thì nó hơi uổng công, phải không? Uổng công người dạy. Thì nhớ như vậy, bởi vì chúng ta góp sức với nhau để mà tìm hiểu thì những cái cần học chúng ta phải chú ý một chút. Chứ nhiều khi tôi cứ giảng mấy huynh đệ cứ nói chuyện thì thấy nó hơi vô ích quá. Đó là tôi xin nhắc lại. Thì như vậy, ở đây tất cả chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ngài đi con đường khác với mà chúng ta lâu nay học. Là con đường xưa thì mình thấy rằng do tu được tứ thiền, rồi tứ thiền tiến lên tứ thông, phải không? Rồi tứ thông rồi mới đi tới được diệt thọ tưởng định chứng A La Hán. Nhưng ở đây thì Phật chỉ nói được tứ thiền, tức là để tứ thiền thanh tịnh rồi thì ngay nơi đó liền có được cái trí tuệ sáng suốt, thấy rõ được tứ đế. Mà thấy rõ được pháp tứ đế rồi thì dứt được ba cái lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, liền được giải thoát thanh tử. Thì đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy mình phải lưu tâm để biết rằng trên đường tu nó có những cái điều thiết yếu như vậy. Đây Đức Phật dùng một thí dụ, ví như một người, như một nơi vắng vẻ có dòng suối lớn, có bầy nai đến ở trong ấy, có một người đến tìm cách hại bầy nai kia, nên lấp đường cái, mở lối hiểm, đào hầm lớn, đặt người ở coi chừng, như thế tất cả bầy nai đều bị chết. Lại có người vì đem lại sự lợi ích an ổn thái lạc cho bầy nai kia, nên dọn đường cái, lấp lối hiểm, đuổi người coi chừng, như thế bầy nai đều được an ổn khỏi chết. Thì theo nên biết tôi nói vụ này cần phải hiểu nghĩa, người trí nghe vụ thì hiểu lý thú. Vụ này có nghĩa dòng thứ lớn là ngũ dục, mến ưa yêu thích. Thế nào là ngũ dục? Là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc. Đó, thì ở đây cái ngũ dục này Đức Phật chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, xúc. Dòng suối lớn nên biết là ngũ dục vậy. Bầy nai nên biết là sa môn, phạm chí. Có người lại muốn hại bầy nai là ma ba tuần, lấp đường cái, mở lối hiểm là ba niệm ác, niệm dục, niệm sanh, niệm hại. Lối hiểm nên biết là ba niệm ác. Lại có lối hiểm khác là tám tà đạo, tà kiến cho đến tà định. Đào hầm lớn là vô minh, đặt người coi chừng là quyến thuộc ma ba tuần. Lại có người đến vì đem lợi ích an ổn khoái lạc cho bầy nai là Như Lai chánh đẳng chánh giác, không chấp trước vậy. Lối hiểm, lấp lối hiểm, mở đường cái là ba niệm thiện, niệm không dục, niệm không sân, niệm không hại. Đường cái là ba niệm thiện. Lại đường cái là tám thánh đạo, chánh kiến cho đến chánh định. Tỳ kheo tôi vì các ông mở đường cái, bít lối hiểm, lấp bằng hầm lớn, đuổi người coi chừng, như tôn sư vì đệ tử khởi lòng đại từ, thương xót tưởng nhớ, cầu nghĩa và nhiều lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đến chỗ vắng vẻ, nơi núi rừng dưới cội cây, chỗ trống vắng, ngồi yên tư duy, chớ có buông lung, gắn sức tinh tấn, không để sau này hối hận. Đây là lời tôi nhắc nhở, lời tôi dạy bảo. Thì như vậy chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh thí dụ để cho mình hiểu được cái tinh thần của ba cái niệm: niệm dục, niệm sanh, niệm hại. nó tai họa như thế nào. À, như vậy thì đứng về cái mặt niệm dục, niệm hại, niệm sân thì Phật dụ như cái gì, quý vị nhớ không? Ở đây dụ như cái gì? Còn cái người mà lắp đường cái bài lối hiểm đó là dụ cho ai? Còn cái người mà chỉ cho thoát khỏi những cái nạn, ba cái mà ở đây quý vị nhớ cho thật rõ, bởi vì cái thí dụ này nói cho mình biết rõ ràng là ba cái thứ mà nó hại, ba thứ đó lối hiểm đây, tức là hại bầy nai là ma ba tuần rồi nha, lắp đường cái mở lối hiểm là ba niệm ác, lắp đường cái mở lối hiểm là ba niệm, niệm dục, niệm sân, niệm hại. À, như vậy thì cái đường cái bị lấp rồi lối hiểm mở ra thì lối hiểm nó là ba cái dục. Bây giờ ngược lại, Đức Phật là cái người lấp lối hiểm mở đường cái, mà mở lấp lối hiểm mở đường cái thì đường cái của Phật mở là ba cái gì? Không có niệm dục, không niệm sanh, không niệm hại. Thì như vậy nghĩa là ngược lại, tuy trong đây nói nhiều nhưng mà cái chủ yếu thì thấy từ đầu đến cuối Đức Phật chú trọng vào ba cái niệm, phải không? Nếu sử dụng niệm dục, niệm sanh, niệm hại thì đó là ác. Còn nếu tránh được cái niệm dục, niệm sanh, niệm hại thì đó là thiện. Niệm không dục, không sanh, không hại đó là thiện. Thì như vậy ba cái, một cái thì đưa mình tới chỗ hiểm nghèo, một cái thì đưa mình tới cái chỗ an ổn giải thoát, còn cái hầm là dụ cho vô minh, còn con đường thì dụ là cái gì? Tà đạo hoặc là bát chánh đạo. Đường cái thì bát chánh đạo, còn cái đường kia thì bát tà đạo, vân vân. Thì như vậy trong cái bài kinh này tuy là ngắn đơn giản nhưng mà nếu mấy huynh đệ chú ý đọc kỹ thì sẽ thấy cái sự dạy tu hành của Đức Phật thật là kỹ. Vì Ngài chỉ cho cái kinh nghiệm bản thân Ngài trong khi chưa thành đạo, nhớ trong khi chưa thành đạo Ngài ứng dụng cái lối tu, lập thân ra hai bên, một bên là ba cái hại là niệm dục, niệm sanh, niệm hại, còn bên kia là ba cái không hại là thiện đó, là không dục, không sanh, không hại. Rồi phân ra vậy rồi kiểm lại mình coi cái nào còn nhiều, phải không? Nếu niệm dục, niệm sanh, niệm hại còn nhiều thì mình biết cái tai họa của nó để mà mình tránh. Nếu niệm dục, niệm sanh, niệm hại hết thì tự nhiên đó là cái bước mình tiến lên. Thì như vậy từ cái ứng dụng tu đó mà Ngài kiểm soát được tâm của mình, mà kiểm soát được tâm mình thì lần lần cái nội tâm nó yên tĩnh, nội tâm yên tĩnh thì trí tuệ nó sáng, từ đó mà đi tới cái chỗ ngộ đạo giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy nó đơn giản, cái lối tu nó không phải là rườm rà mà chỉ là dùng cái trí tuệ giản trạch cái nào là cái hại, cái nào là cái không hại, để rồi mình chuẩn bị dẹp bỏ cái hại, tiến tu cái không hại. Thì như vậy đó là chúng ta tu một cách chín chắn. Vì vậy mà tôi thấy cái những cái bài ngắn này nó có cái công dụng để giúp cho mình tu nhiều, và có thể nhờ những cái bài này nếu mình ham tu thì mình ứng dụng trong cái cuộc sống tu của mình nó có lợi rất lớn. Còn tới cái thí dụ á thì mình mới thấy rõ Ngài là một cái người cứu chúng ta ra khỏi cái hiểm nghèo của cái đám ma vương, phải không? Nghĩa là Ngài thương mình, chỉ cho mình cái lối thoát để ra khỏi cái hiểm nghèo của ma vương. Mà như vậy cho nên kết luận Ngài chỉ nói rằng những cái điều mà Ngài giải ở đây đó, đó là gì? Đó là Ngài đã làm. Cho nên cái câu nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Cái điều của Ngài thấy là Ngài đã làm rồi, Ngài khuyên tất cả chúng ta cũng phải làm. Mà muốn làm thì phải sao? đến chỗ vắng vẻ nơi núi rừng dưới cội cây, chỗ trống vắng, ngồi yên tự tư duy, chớ có buông lung ha. Tư duy để mình dòm thấy tâm niệm mình thì quên cái buông lung, gắn sức tinh tấn thì không để sau này hối hận. Đây là lời nhắc nhở, lời tôi dạy bảo. Tại sao mà sau này hối hận? Nếu bây giờ mình buông lung thì sao? Thì sau này gần chết rồi mình mới thấy uổng một đời tu, nó không có đi tới đâu. Đó là cái hối hận của mình. Bởi vậy cho nên ở đây ngài nhắc nó là phải ráng tinh tấn tu để đừng để sau này phải hối hận. Phật nói như thế, các thầy tỳ kheo nghe Phật nói quan hỷ phụng hành thì như vậy là xong. Như vậy thì cái bài này nó đơn giản nhưng mà nó hơi thiết yếu trong sự tu. Kia viết như thế, thấy như thế rồi, tâm dục lậu được giải thoát, tâm hữu lậu, vô minh lậu được giải thoát. Giải thoát rồi biết giải thoát, mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn sanh đời sau biết như thật. Tỳ kheo này lìa niệm dục, lìa niệm sanh, lìa niệm hại, được giải thoát sanh già bệnh chết, lo buồn, khóc than và lìa tất cả khổ. Ở đây nó có một cái đặc điểm mà chúng ta nên biết. Bởi vì Đức Phật nói rằng khi mà mình đã được tới tứ thiền, tức là không còn cái tâm mà dính bởi những cái niệm nữa, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh, được đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Như vậy thì được tứ thiền rồi, mình an trụ trong cái tâm định đó, do tâm mình thanh tịnh cho nên những cái thứ ô uế phiền nhiệt nó hết mà từ đó rồi liền được sáng suốt, tiến tới cái chỗ tâm bất động, cạch hết các lậu, lần lần chứng được lục thông nhất thiết trí. Mình nói cách đơn giản, nhờ an trụ chỗ cái xả niệm thanh tịnh về sau thì liền thấu suốt được cái pháp tứ đế, phải không? Nghĩa là mình thấu suốt được cái pháp tứ đế, mà thấu suốt được pháp tứ đế rồi thì từ đó mình mới diệt được các cái lậu để do mình quân tập. Cho nên nói tất cả cái lậu ở trong tam giới mình dứt được, nào là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mình dứt được, được giải thoát, biết được như thật và chứng quả A La Hán. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây không có đi theo cái thứ tự là tứ thiền rồi lên tứ không, mà chỉ ngay nơi tứ thiền rồi tiến thẳng qua thấu suốt được pháp tứ đế. Mà thấu suốt được pháp tứ đế rồi, rồi liền chứng được quả A La Hán, chứ không có đi từ cái tứ thiền tứ không rồi mới qua diệt thọ tưởng định chứng A La Hán. Đó là tôi nói cái đường đi mà của Phật ngài diễn tả lại cho chúng ta thấy. Ở trong đây hình như có một số huynh đệ không muốn học tôi muốn biết, nếu mà huynh đệ nào không muốn học thì tôi sẽ bớt dạy. Chứ còn nếu giờ học mà có nhiều huynh đệ chỉ biết nói chuyện mà không nói, không có nghĩ tới cái học thì nó hơi uổng công, phải không? Uổng công người dạy. Thì nhớ như vậy, bởi vì chúng ta góp sức với nhau để mà tìm hiểu thì những cái cần học chúng ta phải chú ý một chút. Chứ nhiều khi tôi cứ giảng mấy huynh đệ cứ nói chuyện thì thấy nó hơi vô ích quá. Đó là tôi xin nhắc lại. Thì như vậy ở đây tất cả chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật ngài đi con đường khác giới mà chúng ta lâu nay học, là con đường xưa thì mình thấy rằng do tu được tứ thiền rồi tứ thiền tiến lên tứ không, phải không? Rồi tứ không rồi mới đi tới được diệt thọ tưởng định chứng A La Hán. Nhưng ở đây thì Phật chỉ nói được tứ thiền, tức là để tứ thiền thanh tịnh rồi thì ngay nơi đó liền có được cái trí tuệ sáng suốt, thấy rõ được tứ đế. Mà thấy rõ được pháp tứ đế rồi thì dứt được ba cái lậu dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu liền được giải thoát sanh tử. Thì đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy mình phải lưu tâm để biết rằng trên đường tu nó có những cái điều thiết yếu như vậy. Đây Đức Phật dùng một thí dụ, ví như một người như một nơi vắng vẻ có dòng suối lớn, có bầy nai đến ở trong ấy, có một người đến tìm cách hại bầy nai kia nên lấp đường cái, mở lối hiểm, đào hầm lớn, đặt người ở coi chừng. Như thế tất cả bầy nai đều bị chết. Lại có người vì đem lại sự lợi ích an ổn thái lạc cho bầy nai kia nên dọn đường cái, lấp lối hiểm, đuổi người coi chừng. Như thế bầy nai đều được an ổn phải chết. Thì theo nên biết tôi nói vụ này cần phải hiểu nghĩa. Người trí nghe dụ thì hiểu lý thú. Vụ này có nghĩa dòng thứ lớn là ngũ dục, mến ưa yêu thích. Thế nào là ngũ dục? Là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết xúc. Đó, thì ở đây cái ngũ dục này Đức Phật chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, xúc. Dòng suối lớn nên biết là ngũ dục vậy. Bầy nai nên biết là sa môn, phạm chí. Có người lại muốn hại bầy nai là ma ba tuần. Lấp đường cái, mở lối hiểm là ba niệm ác: niệm dục, niệm sân, niệm hại. Lối hiểm nên biết là ba niệm ác. Lại có lối hiểm khác là tám tà đạo, tà kiến cho đến tà định. Đào hầm lớn là vô minh. Đặt người coi chừng là quyến thuộc ma ba tuần. Lại có người đến vì đem lợi ích an ổn khoái lạc cho bầy nai là Như Lai chánh đẳng chánh giác, không chấp trước vậy. Lối hiểm, lấp lối hiểm, mở đường cái là ba niệm thiện: niệm không dục, niệm không sân, niệm không hại. Đường cái là ba niệm thiện. Lại đường cái là tám thánh đạo, chánh kiến cho đến chánh định. Tỳ kheo, tôi vì các ông mở đường cái, bích lối hiểm, lấp bằng hầm lớn, đuổi người coi chừng. Như tôn sư vì đệ tử, cởi lòng đại từ, thương xót tưởng nhớ, cầu nghĩa và nhiều lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đến chỗ vắng vẻ, nơi núi rừng dưới cội cây, chỗ trống vắng, ngồi yên tư duy, chớ có buông lung, gắng sức tinh tấn, không để sau này hối hận. Đây là lời tôi nhắc nhở, lời tôi dạy bảo. Thì như vậy chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh thí dụ để cho mình hiểu được cái tinh thần của ba cái niệm: niệm dục, niệm sân, niệm hại, nó tai họa như thế nào. À, như vậy thì đứng về cái mặt niệm dục, niệm hại, niệm sân thì Phật dụ như cái gì quý vị nhớ không? Ở đây dụ như cái gì? Còn cái người mà lấp đường cái bài lối hiểm đó là dụ cho ai? Còn cái người mà chỉ cho thoát khỏi những cái nạn, ba cái mà ở đây quý vị nhớ cho thật rõ, bởi vì cái thí dụ này nói cho mình biết rõ ràng là ba cái thứ mà nó hại. Ba thứ đó: lối hiểm đây, tức là hại bầy nai là ma ba tuần rồi, ha. Lấp đường cái, mở lối hiểm là ba niệm ác. Lấp đường cái, mở lối hiểm là ba niệm: niệm dục, niệm sân, niệm hại. Như vậy thì cái đường cái bị lấp rồi lối hiểm mở ra thì lối hiểm nó là ba cái dục. Bây giờ ngược lại, Đức Phật là cái người lấp lối hiểm mở đường cái, mà mở lấp lối hiểm mở đường cái, thì đường cái của Phật mở là ba cái gì? Không có niệm dục, không niệm sân, không niệm hại. Thì như vậy nghĩa là ngược lại, tuy trong đây nói nhiều nhưng mà cái chủ yếu thì thấy từ đầu đến cuối Đức Phật chú trọng vào ba cái niệm, phải không? Nếu sử dụng niệm dục, niệm sanh niệm hại thì đó là ác. Còn nếu tránh được cái niệm dục, niệm sanh niệm hại thì đó là thiện. Niệm không dục, không sanh không hại, đó là thiện. Thì như vậy ba cái, một cái thì đưa mình tới chỗ hiểm nghèo, một cái thì đưa mình tới cái chỗ an ổn giải thoát, còn cái hầm là dụ cho vô minh, còn con đường thì dụ là cái gì, tà đạo hoặc là bát chánh đạo. Đường cái thì bát chánh đạo, còn cái đường kia thì bát tà đạo, vân vân. Thì như vậy trong cái bài kinh này tuy là ngắn đơn giản, nhưng mà nếu mấy huynh đệ chú ý đọc kỹ thì sẽ thấy cái sự dạy tu hành của Đức Phật thật là kỹ. Vì Ngài chỉ cho cái kinh nghiệm bản thân Ngài trong khi chưa thành đạo. Nhớ, trong khi chưa thành đạo Ngài ứng dụng cái lối tu, lập thân ra hai bên. Một bên là ba cái hại là niệm dục, niệm sanh, niệm hại. Còn bên kia là ba cái không hại là thiện đó, là không dục, không sanh, không hại. Rồi phân ra vậy, rồi kiểm lại mình coi cái nào còn nhiều, phải không? Nếu niệm dục, niệm sanh, niệm hại còn nhiều thì mình biết cái tai họa của nó để mà mình tránh. Nếu niệm dục, niệm sanh, niệm hại hết thì tự nhiên đó là cái bước mình tiến lên. Thì như vậy từ cái ứng dụng tu đó mà Ngài kiểm soát được tâm của mình. Mà kiểm soát được tâm mình thì lần lần cái nội tâm nó yên tĩnh. Nội tâm yên tĩnh thì trí tuệ nó sáng. Từ đó mà đi tới cái chỗ ngộ đạo giải thoát. Như vậy thì chúng ta thấy nó đơn giản. Cái lối tu nó không phải là rườm rà, mà chỉ là dùng cái trí tuệ giảng trạch cái nào là cái hại, cái nào là cái không hại, để rồi mình chuẩn bị dẹp bỏ cái hại, tiến tu cái không hại. Thì như vậy đó là chúng ta tu một cách chín chắn. Vì vậy mà tôi thấy cái những cái bài ngắn này nó có cái công dụng để giúp cho mình tu nhiều. Và có thể nhờ những cái bài này, nếu mình ham tu thì mình ứng dụng trong cái cuộc sống tu của mình, nó có lợi rất lớn. Còn tới cái thí dụ á, thì mình mới thấy rõ Ngài là một cái người cứu chúng ta ra khỏi cái hiểm nghèo của cái đám ma vương, phải không? Nghĩa là Ngài thương mình, chỉ cho mình cái lối thoát để ra khỏi cái hiểm nghèo của ma vương. Mà như vậy cho nên kết luận Ngài chỉ nói rằng những cái điều mà Ngài dạy ở đây đó, đó là gì? Đó là Ngài đã làm. Cho nên cái câu nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Cái điều của Ngài thấy đó, Ngài đã làm rồi, Ngài khuyên tất cả chúng ta cũng phải làm. Mà muốn làm thì phải sao? Đến chỗ vắng vẻ, nơi núi rừng dưới cội cây, chỗ trống vắng, ngồi yên tự tư duy, chớ có buông lung. Tư duy để mình dòm thấy tâm niệm mình, thì quên cái buông lung, gắn sức tinh tấn, thì không để sau này hối hận. Đây là lời nhắc nhở, lời tôi dạy bảo. Tại sao mà sau này hối hận? Nếu bây giờ mình buông lung thì sao? Thì sau này gần chết rồi mình mới thấy uổng một đời tu, nó không có đi tới đâu. Đó là cái hối hận của mình. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài nhắc nghĩa là phải ráng tinh tấn tu để đừng, để sau này phải hối hận. Phật nói như thế, các thầy tỳ kheo nghe Phật nói quan hỷ phụng hành, thì như vậy là xong. Như vậy thì cái bài này nó đơn giản nhưng mà nó hơi thiết yếu trong sự tu.